Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Quý vị thính giả thân mến, mời quý vị nghe tiếp loạt bài kỷ luật tâm linh. Bài hôm nay có đề tài Mãnh lực đồng tiền. Ngày xưa, con người không sử dụng tiền mà chỉ trao đổi hàng hóa với nhau. Có khi người ta cũng dùng răng cá mập, lông chim, vỏ sò để làm vật trao đổi trung gian. Không ai biết chính xác người ta bắt đầu sử dụng tiền kim loại từ khi nào. Các nhà khảo cổ đã phát hiện những đồng tiền kim loại từ năm 600 trước công nguyên. Lúc đầu người ta sử dụng những kim loại quý như vàng bạc để đúc tiền xu. Họ in hình người hoặc hình thú trên mỗi đồng xu để xác định giá trị của nó. Trong những năm 1200, người Trung Quốc đúc tiền bằng sắt. Những đồng tiền này giá trị chẳng là bao. Lại bất tiện khi người dân phải mang một trọng lượng lớn nặng nề khi đi lại hoặc trao đổi hàng hóa. Do thấy những bất tiện đó, nên chính phủ đã cho in những giấy biên nhận. Người ta mang các biên nhận này đến ngân hàng để đổi ra tiền xu. Đây có thể xem là hình ảnh đầu tiên về việc phát hành và sử dụng tiền giấy. Tại Việt Nam, tiền kim loại được phát hành lần đầu vào giữa thế kỷ thứ 10, thời nhà nước Đại Cồ Việt, dưới đời trị vì của Đinh Tiên Hoàng. Thời phong kiến, gần như mỗi đời vua lại cho phát hành loại tiền mới. Nhiều khi, mỗi lần thay đổi niên hiệu, vua cũng cho phát hành tiền mới khác. Đến đời Hồ Quý Ly, vua phát hành tiền giấy để thu hồi kim loại. Tuy lúc đó và về sau, tiền kim loại vẫn còn, nhưng có thể nói Hồ Quý Ly là vua đầu tiên tại đất nước chúng ta phát hành tiền giấy có giá trị tương đương với tiền kim loại. Ngày nay hầu hết các nước trên thế giới đều sử dụng cả tiền xu lẫn tiền giấy với hình ảnh và kích cỡ khác nhau để định giá trị đồng tiền. Ai cũng biết tiền không chỉ là đồng xu hay tờ giấy, nhưng tiền là một vật chất chứa đầy ma lực, là thứ vật chất có thể mua được vật chất khác. Và khi không biết sử dụng nó cách đúng đắn và làm nô lệ cho đồng tiền, thì chính nó là nguyên nhân gây đảo lộn mọi luân thường đạo lý. Chỉ là những tờ giấy có in hình và ghi giá trị, nhưng những tờ giấy này lại có mãnh lực hủy hoại một cuộc hôn nhân, hoặc làm cho biết bao người phải hy sinh thì giờ hạnh phúc với gia đình, hoặc thậm chí cả sức khỏe để kiếm được nó. Tờ giấy vô tội mà mỗi người đang có trên tay đã xô đẩy nhiều thanh niên thiếu nữ vào con đường phạm tội. Nó có thể làm một người muốn sống ngay thẳng phải vào tù vì quá ham muốn có nhiều tiền nên đã tham nhũng. Lòng tham tiền bạc dẫn người ta đến chỗ làm những điều xấu xa vô cùng. Sự tranh chấp kinh tế thậm chí đã gây ra chiến tranh. Đi xa hơn nữa, tiền bạc có được ma lực khủng khiếp để giành quyền kiểm soát linh hồn con người. Cơ đốc nhân cũng phải làm việc, buôn bán, vân vân để có tiền sinh sống, hầu việc, thờ phượng Chúa, giúp đỡ anh em và thực hiện sứ mạng quan trọng nhất là rao truyền phúc âm cứu rỗi. Thế nhưng trong khi chung sống với tiền, nếu không kỷ luật trong việc kiếm tiền và sử dụng tiền bạc, thì không ít người cũng đối diện với lắm nan đề. Chúng ta thử nêu ra một số trường hợp để thấy, và từ đó chúng ta cầu xin Chúa cho mình biết rèn luyện kỷ luật tâm linh trong việc kiếm tiền và sử dụng tiền. Một số người khi đang thất nghiệp thì trung tín nhóm lại, sốt sắng hầu việc Chúa, nêu nan đề nhờ hội thánh cầu nguyện để có được việc làm. Khi có việc làm rồi thì bị công việc lôi cuốn, lu bu, bận rộn, viện dẫn muôn vàn lý do nghe dường như chính đáng. Nhóm lại thưa dần, công việc Chúa buông trôi, lòng sốt sắng ngày nào bắt đầu nguội lạnh. Có lẽ người ấy đã bị ma lực của đồng tiền cuốn hút nên đã lao vào kiếm tiền trước tiên hơn là lo công việc Chúa. Hãy nhớ, Chúa có quyền ban cho và cũng có quyền lấy lại. Một số bạn trẻ trong tuổi còn đi học chưa làm ra tiền, còn sống nhờ vào cha mẹ, nhưng lại tập tành thói, đua đòi, tiêu xài vượt quá khả năng và nhu cầu của mình. Từ xe cộ, áo quần, ăn xài, bè bạn, đến điện thoại di động. Các bạn ấy tuổi trẻ thì tập ăn xài, đến khi trưởng thành với thói quen sử dụng tiền bạc phung phí, sẽ tiếp tục lao vào kiếm tiền bằng mọi cách để thỏa mãn những đòi hỏi của chính mình, mà đâu biết rằng ma quỷ đang từng bước chế tạo cuộc đời họ thành chiếc máy kiếm tiền hoặc chiếc máy đếm tiền. Chẳng lẽ Chúa cho ta một cuộc đời chỉ kiếm và xài tiền thôi sao? Có người sống theo quan niệm sống của thế gian, coi trọng vật chất và bề ngoài. Vì vậy họ cư xử với người khác cũng dựa trên vẻ giàu nghèo của người ấy. Họ trọng vọng người giàu, có tiền, coi những người này như là thiêng liêng và xem thường người nghèo khó, coi họ như những người xác thịt. Xin ai đó hãy nghĩ lại, đừng lấy đồng tiền làm thước đo cho giá trị thuộc linh trong hội thánh. Lại nữa, nhiều khi trong hội thánh hoặc trong các ban ngành, tự nhiên có vài nhóm nhỏ chơi với nhau. Những người hơi kha khá thì kết thân với kha khá. Giới trung bình thì chơi với hạng trung bình, nghèo chơi với nghèo. Phải chăng chính đồng tiền đã phân chia ra nhiều nhóm, hay nói đúng hơn là nhiều nhóm được phân chia do chính mỗi người đã lấy đồng tiền làm tiêu chuẩn kết bạn? Nhiều khi chúng ta phô trương sự giàu có bằng những áo quần, trang sức, khoe của, trong khi đến nhà thờ mà quên rằng xung quanh chúng ta có rất nhiều người còn khó khăn, phải chạy ăn từng bữa. Xin đừng để cho anh em mình đang nghèo thiếu vật chất phải tủi thân vì những cách sống vô tư của mình. Đồng tiền nhiều khi cũng là nguyên nhân gây ra những ngăn trở cho một vài cặp tình nhân trong hội thánh, vì không đáp ứng được yêu cầu vật chất của nhau, hoặc vì sự ngăn cản của cha mẹ do không xứng về môn đăng hộ đối. Thật đau lòng khi tình yêu được lượng giá bằng tiền. Tiền có khi cũng là nguyên nhân gây ra các mối bất hòa trong gia đình, giữa cha mẹ, anh em ruột thịt khi tranh chấp về tài sản, nhà cửa, đất đai với nhau. Tiền cũng làm cho một ít người bỏ Chúa vì đã lạm dụng tình yêu thương để mượn nợ một cách vô tội vạ. Mượn thì nói vì tình yêu xin giúp đỡ, nhưng trả thì cù cưa hoặc không trả. Nếu xảy ra bất hòa thì rõ ràng người cho mượn vừa mất tiền, vừa mất bạn. Cơ đốc nhân là người quản lý tiền bạc của Chúa. Chúng ta nhớ câu chuyện người chủ đi xa giao cho các đầy tớ mỗi người một số ta lân khác nhau, tùy theo tài của mỗi người. Các đầy tớ của chủ phải biết quản lý và sử dụng những ta lân chủ giao để làm lợi ra cho chủ. Lời Chúa dạy rõ ràng rằng tiền bạc là của Chúa giao cho chúng ta quản lý và sử dụng. Vì vậy, cần biết cách sử dụng tiền thật khôn ngoan, hữu ích cho Chúa. Muốn vậy, cơ đốc nhân phải rèn luyện tính kỷ luật trong việc sử dụng tiền bạc Chúa giao cho. Sau đây là một vài gợi ý. Dâng hiến. Dâng hiến là điều đầu tiên cơ đốc nhân phải làm khi quản lý tiền bạc của Chúa. Khi dâng hiến thì chúng ta cũng đồng thời tự nhắc nhở mình rằng cuộc đời tôi thuộc về Chúa, Ngài là Chúa tôi, vì vậy tôi dâng hiến tiền bạc cho Ngài. Hãy tập cho con cháu chúng ta biết dâng hiến ngay từ thuở còn thơ và dạy chúng biết quý trọng đồng tiền Chúa cho trong khi tiêu xài. Nếu 10 phần 10 là của Chúa, thì dâng cho Ngài 1 phần 10 là quá ít. Không dâng hay dâng ít hơn phần 10 thì quá tệ. Tiết kiệm. Đừng hà tiện nhưng hãy tiết kiệm. Hãy giữ gìn mọi vật mình đang sở hữu và sử dụng cách có hiệu quả để không phải tốn thêm tiền. Từ việc sử dụng điện nước, áo quần, giày nón cho đến việc tính toán lượng thức ăn trong nhà cũng trên tinh thần vừa đủ, không phí phạm để khỏi tốn một khoản tiền không đáng tốn. Khi mua một món hàng cần tính toán kỹ, vì có khi ham hàng rẻ mà hóa mắt vì chất lượng kém, mau hư. Cũng cần nhớ cùng một món hàng nhưng có chỗ bán giá nới hơn nơi khác, nhất là những món hàng giá trị lớn, cần khảo giá kỹ trước khi quyết định mua. Hãy học cách tiết kiệm của Chúa khi thu lại những bánh thừa trong phép lạ hóa bánh, theo Phúc Âm Giăng chương 6 câu 12, câu 13. Mua vì cần, không mua vì thích. Có Có khi món hàng chưa thật cần thiết, nhưng chúng ta mua vì xem quảng cáo thích quá, hoặc vì thấy bạn bè có, mình cũng ham. Có khi một món hàng xài chưa hư, nhưng vì phong trào, vì thời trang, chúng ta lại mua cái khác. Có khi sắm những món hàng xa xỉ không cần thiết. Hãy tập mua sắm theo nhu cầu thật sự, chứ đừng mua sắm theo lòng ham thích của mình. Luôn nhớ rằng mình đang xài tiền của Chúa. Đừng mắc nợ. Chúa dạy chúng ta đừng mắc nợ ai chi hết. Theo thư Roma chương 13 câu 8, mượn nợ để giải quyết một nan đề, nhưng sau đó có thể phát sinh nhiều nan đề khác. Khi mượn nợ mà không có khả năng trả đúng hẹn, thì chúng ta đã làm một gương xấu và mất lòng bạn bè. Nếu không thể trả nổi, có thể bỏ nhóm vì xấu hổ hoặc tránh né. Hãy dâng nhu cầu lên cho Chúa trước hết, nhưng nếu quá cần thiết phải mượn nợ thì phải trả đúng hẹn. Nếu khó khăn thì đừng tránh né, nhưng hãy gặp và trình bày hoàn cảnh mình với tinh thần trách nhiệm. Sống ban cho. Hãy làm lụng để có tiền, nhưng hãy học tinh thần của người Samari nhân lành, sẵn sàng dùng của mình có để giúp đỡ người khác khi thấy nhu cầu của họ. Sống ban cho với tinh thần của tôi cũng là của anh, của chị, vì tất cả đều là của Chúa. Ai không biết ban cho, người ấy là người dại, vì chỉ biết thâu trữ cho mình. Hãy nhớ gương của người nhà giàu ngu dại, thâu trữ cho mình, nhưng không giàu có nơi Đức Chúa Trời. Theo Phúc Âm Luca chương 12 câu 21. Vậy, mỗi cơ đốc nhân chúng ta cần có quan niệm một cách đúng đắn rằng, đồng tiền mà chúng ta có hôm nay chính là của Chúa ban cho, và khi sử dụng đồng tiền ấy thì cần tự hỏi rằng cách sử dụng đó có đẹp lòng Chúa hay không, có gây vấp phạm cho ai không và có làm ảnh hưởng đến đời sống đức tin của chính mình và người khác hay không. Được như vậy, chúng ta sẽ không bị mãnh lực đồng tiền tấn công như một số các trường hợp đã nêu trên.
Nào có khó khăn gì đâu khi nói yêu thương người, hoặc thoáng thấy Chúa xa xa rồi lãng quên bay theo gió. Nhưng có biết bao nhiêu người còn đang sống khổ đau đêm ngày, cần đến những ai quan tâm giúp vơi đi bao nỗi ưu sầu. Chúa là nguồn tình yêu, Ngài hằng dạy ta hầu việc nhà Cha bằng lòng nhân ái. Vì Giêsu bao giúp tha nhân, với cả trái tim nhân từ tỏ ra qua các việc lành. Được phước thoa vui bình an trong cánh tay nhân từ của cứu Chúa Giêsu ban bằng huyết tuôn trên thập giá. Ân sủng Chúa ban tuôn tràn lòng thương xót lên lao vô bờ. Nào há chúng ta vô tâm chẳng giang tay chăm sóc cho đời. Ngắm Chúa là nguồn tình yêu, Ngài hằng dạy ta hầu việc nhà Cha bằng lòng.